Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình podcast sáng thứ Hai ngày 7 tháng 8 năm 2023 của Đài VOA. Thưa quý vị, phiên tòa chuyến bay giải cứu đã kết thúc ở Hà Nội hôm 28 tháng 7 với các bản án được xem là nặng nề và có tính răn đe. Nhưng nó nằm trong tính toán của chính quyền để xoa dịu sự phẫn nộ của người dân. Và về lâu về dài, nó không có tác dụng gì nhiều để chống tham nhũng. Một nhà bất đồng từ Hà Nội nói với VOA.
Những cái bản án như thế là cũng khá là nặng. Chắc chắn là nó có tính răn đe trong một cái thời gian trước mắt, nhưng mà về dài hạn thì tôi nghĩ là nó cái răn đe nó không có tác dụng dài hạn, là bởi vì cái chuyện tham nhũng hối lộ nó là xuất phát từ những cái đặc tính tối ưu của cái hệ thống.
Đó là ông Nguyễn Quang A, một nhà bất đồng chính kiến ở Hà Nội, nhận định với VOA. Ông phân tích thêm.
Nó bộc lộ những cái sự thực sự là thối nát của cái bộ máy công quyền trong cái hoàn cảnh rất là khó khăn của người dân. Thì họ xả ít người dân ra để kiếm trác.
Mời quý vị theo dõi chi tiết trong chương trình sau đây.
Mặc dù các bản án trong phiên tòa chuyến bay giải cứu là nặng nề và có tính răn đe, nhưng nó nằm trong tính toán của chính quyền để xoa dịu sự phẫn nộ của người dân và về lâu dài nó không có tác dụng gì nhiều để chống tham nhũng. Một nhà bất đồng từ Hà Nội nói với VOA. Sau 3 tuần xét xử, Tòa án Hà Nội hôm 28 tháng 7 đã tuyên tổng cộng 4 án chung thân trong tổng số 54 bị cáo, trong đó có 3 án chung thân cao hơn mức đề nghị của Viện Kiểm soát, vốn chỉ ở mức từ 12-13 cho đến 19-20 năm tù. 3 trong 4 án chung thân dành cho các quan chức ăn hối lộ nhiều nhất để cấp phép các chuyến bay giải cứu, bao gồm bà Nguyễn Thị Hương Lan, Cục trưởng Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao, Phạm Trung Kiên, Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế, và Vũ Anh Tuấn, cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an. Riêng mức án chung thân của bị cáo Phạm Trung Kiên là đã được giảm nhẹ hơn mức đề nghị trước đó của Viện Kiểm sát là tử hình. Mặc dù là người nhận số tiền hối lộ nhiều nhất trong vụ án với 42,6 tỷ đồng, nhưng bị cáo Kiên và gia đình đã nộp lại 42 tỷ đồng trước giờ tuyên án. Án chung thân còn lại dành cho bị cáo Hoàng Văn Hưng, trưởng phòng 5, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản do liên quan đến chạy án. Quan chức cấp cao nhất bị xử trong vụ án, Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng bị tuyên án 16 năm tù cho tội nhận hối lộ, trong khi mức án đề nghị cho ông chỉ là 12-13 năm tù. Các bị cáo còn lại trong nhóm nhận hối lộ nhận mức án từ 3 cho đến 7 năm tù. Sở dĩ tòa tuyên án nặng cho các ông bà này là vì họ nhận số tiền hối lộ đặc biệt lớn, gây nhức nhối trong xã hội, mất niềm tin trong nhân dân nên cần áp dụng mức hình phạt cao hơn đề nghị mới đủ sức răn đe. Tờ Người Lao Động dẫn bản án được tuyên tại tòa cho biết. Phiên tòa được báo chí trong nước đưa tin rộng rãi, rầm rộ và cụ thể đến từng chi tiết tranh tụng và đã nhận được sự chú ý đặc biệt của dư luận, điều hiếm khi xảy ra trong hệ thống truyền thông vốn bị chính quyền kiểm soát chặt chẽ. Trao đổi với VOA, ông Nguyễn Quang A, một nhà bất đồng chính kiến ở Hà Nội, nhận định rằng các bản án được tuyên là nghiêm khắc.
Những cái bản án như thế là cũng khá là nặng. Chắc chắn là nó có tính răn đe trong một cái thời gian trước mắt, nhưng mà về dài hạn thì tôi nghĩ là nó cái răn đe nó không có tác dụng dài hạn, là bởi vì cái chuyện tham nhũng hối lộ nó là xuất phát từ những cái đặc tính tối ưu của cái hệ thống.
Cho nên ông cho rằng chừng nào Việt Nam chưa giải quyết rốt ráo những căn nguyên gây ra tham nhũng như lương công chức thấp, không có báo chí tự do, không có xã hội dân sự lành mạnh và không có một nền tư pháp độc lập, thì dù có xử cả trăm, cả nghìn vụ như thế thì vẫn sẽ phát sinh tham nhũng. Bản thân phiên tòa đã cho thấy ngành tư pháp không phải độc lập mà phải tuân theo lệnh của đảng, ông chỉ ra. Theo đánh giá của ông, từ việc Viện Kiểm sát truy tố, tranh tụng ở tòa cho đến thẩm phán đi đến tuyên án đều là một vở diễn mà ông cũng như những người dân khác đều là khán giả đang xem. Đây là một vụ án điểm nên nhận được sự chỉ đạo rất kỹ lưỡng, sát sao của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, nên có sự phối hợp với nhau từ công an đến công tố và tòa án, ông giải thích. Ông dẫn ra những nguyên tắc như suy đoán vô tội hay trọng chứng hơn trọng cung mà ông cho rằng đã không được thể hiện trong phiên tòa này. Tòa án chưa kết tội thì các thẩm phán phải lắng nghe, dựa theo những bằng chứng không thể chối cãi thì mới kết tội được, ông nói. Đằng này chưa gì mà tòa đã gọi các bị cáo là ngoan cố, xảo trá và các thẩm phán không để ý gì lắm đến chuyện tranh tụng tại tòa. Khi được hỏi nếu được xử theo chỉ đạo với án bỏ túi có sẵn, thì liệu có xảy ra oan sai với các bị cáo hay không? Ông A nói những người ăn hối lộ và đưa hối lộ dứt khoát phải bị trừng trị.
Như là vở diễn đã được định rồi và nó bộc lộ những cái sự thực sự là thối nát của cái bộ máy công quyền trong cái hoàn cảnh rất là khó khăn của người dân, thì họ người dân ra để kiểm tra.
Tuy nhiên, nhà bất đồng này cho rằng về mặt tuyên truyền thì đây là một phiên tòa rất thành công đối với Đảng Cộng sản.
Cái vụ án này được một cái ưu điểm hơn những cái vụ án khác, nhất là các vụ án đối với những nhà hoạt động là họ cho báo chí đưa tin rất là rầm rộ, truyền hình, và người dân có thể theo dõi những pha rất là gây cấn xảy ra trong tòa án.
Ông nói mục đích của chính quyền khi làm như vậy là để trấn an, xoa dịu sự phẫn nộ của người dân. Họ là bậc thầy về tuyên truyền. Tất cả báo chí đều được bật đèn xanh để đưa tin, để người dân thấy là họ kiên quyết thế nào, minh bạch ra sao và trừng trị nghiêm minh thế nào. Ông A giải thích. Tuyệt đại bộ phận người dân sẽ thấy như thế rất là công khai, minh bạch và thỏa đáng. Khi được hỏi về nguy cơ tự vạch trần cho thiên hạ thấy sự thối nát của các quan chức chính quyền khi công khai phiên tòa như vậy, ông A nói chính quyền đã có sự tính toán rất kỹ, được mất. Mặc dù người dân nghe những chuyện đó họ thấy bất bình, nhưng cách xử lý như vậy lại lấy lại niềm tin cho họ, ông phân tích. Sau khi có phán quyết thì đồng loạt tất cả báo chí đều ca ngợi, ai mà lên tiếng nói khác sẽ bị trấn áp. Từ kết quả phiên tòa, ông A chỉ ra một số câu hỏi chưa được giải quyết rốt ráo, chẳng hạn như vụ án sẽ đi đến đâu, liệu chỉ dừng lại ở thư ký của thứ trưởng hay thư ký của phó thủ tướng hay không? Tại sao ông trợ lý thứ trưởng nộp mấy chục tỷ khắc phục để được án chung thân, nhưng ông thứ trưởng là cấp trên của ông ta thì chẳng ai nói gì cả? Ông đặt vấn đề. Do đó ông cho rằng vụ án đã có được sự chỉ đạo chặt chẽ để chỉ đi đến mức độ nào đó thôi, nên những gì công chúng thấy chỉ là một phần nhỏ của tảng băng nổi lên mặt nước, còn phần lớn tảng băng bị chìm thì vẫn để yên. Nếu Việt Nam có nền tư pháp độc lập và nghiêm minh, thì đằng sau vụ này sẽ có những vụ động trời hơn nữa, ông nói với VOA. Ông cũng cho rằng nếu so với các vụ tham nhũng khác gây thiệt hại hàng ngàn tỷ, thì vụ chuyến bay giải cứu này rất là nhỏ, nhưng gây bức xúc vì đụng chạm đến lợi ích của số đông. Khi được hỏi liệu những người dân vốn là nạn nhân của các chuyến bay giải cứu này có thể đòi quyền lợi hay không, ông nói.
Tôi nghĩ là người dân hoàn toàn có quyền. Nhưng mà lúc đó là nó hơi khó ở Việt Nam. Là bởi vì họ phải tập hợp lại để cùng khởi kiện. Mà khi việc tập hợp lại như thế thì phải cần đến các tổ chức xã hội dân sự là giúp.
Ông chỉ ra là phiên tòa vừa rồi đã xử các doanh nghiệp làm sai, các quan chức nhận hối lộ là sai, thì các nạn nhân có cơ sở pháp lý để đấu tranh, và nếu hàng chục ngàn người có thể tập hợp lại được thì họ có thể đòi được quyền lợi cho mình. Họ có thể yêu cầu nhà nước rằng trong số tiền hàng chục tỷ mà nhà nước thu hồi, vốn không phải tiền nhà nước có thể được trích lấy một phần để bồi thường thiệt hại cho họ, ông nói. Trong một bài viết có tựa đề Thủ đoạn lợi dụng phiên tòa xét xử vụ án chuyến bay giải cứu để chống phá đảng nhà nước, đăng hôm 28 tháng 7, Trang điện tử của tờ Công an Nhân dân viết rằng, từ phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 54 bị cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu cho thấy, chống tham nhũng, tiêu cực phải đi liền với chống lợi ích nhóm, suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Cơ quan ngôn luận của Bộ Công an Việt Nam cũng viết thêm rằng, vụ án cũng chứng minh chủ trương kiên quyết không có vùng cấm, không có ngoại lệ của Việt Nam, chứ không phải khẩu hiệu suông, mị dân như luận điệu của kẻ xấu. Đồng thời, từ vụ án cũng cho thấy tính chất phức tạp của tệ nạn tham nhũng hiện nay, nếu không được kiểm soát tốt có thể lây lan thành căn bệnh nguy hiểm với sự tham gia của nhiều cán bộ có chức quyền ở nhiều bộ ngành địa phương, báo Công an Nhân dân nhận định.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.